cả trong mình và niệm một từ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quay lên phía trên. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư cùng tăng đoàn và tất cả tu sinh cùng niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa khởi chướng niệm.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam Mô
Con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư an toàn thể đại chúng đồng an toàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa quý vị đồng tu, Đức Phật Thế Tôn xuất hiện giữa cõi đời, thuyết pháp hóa độ cho đời những phương pháp để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thảnh thơi. Để thực hiện được công trình học hỏi và thực tập những lời dạy của Đức Phật thì những người trẻ niềm tin luôn có nhiều cơ hội để thực hiện trọn vẹn nhất tu tập sự. Bản thân Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, bậc thầy của ba cõi, cũng đã xuất gia bắt đầu đời sống an lạc tự tại vào tuổi 29, cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người, và ngài thành đạo vào năm 35 tuổi, cái tuổi rất trẻ để làm một bậc thầy của ba cõi. Kính bạch Thượng Tọa, hôm nay hơn 700 bạn thanh niên từ khắp nơi trong thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận trong ngày nghỉ cuối vui để trở về tới chùa để tham dự khóa tu thứ tư. Giờ phút này đang hiện diện trước tất cả chúng ta là Thượng Tọa Thích Thiện Thuận, trụ trì viện chuyên tu làng Vạn Hạnh, Bà Rịa, Vũng Tàu, là tác giả của bài pháp nổi tiếng Bóng Mây. Tất cả chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Thượng Tọa. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, kính thưa tất cả quý vị, trong khóa tu tuổi trẻ hôm nay, để trợ duyên ươm mầm và tưới tẩm hạt giống Bồ đề cho các bạn trẻ được nảy mầm và đơm nụ, Thượng tọa Giảng sư đã vì lòng bi mẫn đáp lời thỉnh cầu của bổn tự chúng con quang lâm về đây để ban bố pháp âm giúp cho tất cả những vị tu sinh hiểu rõ hơn những lời Phật dạy để ứng dụng vào cuộc sống, ngõ hầu xây dựng niềm an lạc, hạnh phúc, tốt đẹp giữa đời. Giờ này hơn 700 trái tim đang hòa cùng nhịp đập, đang từng phút lắng lòng mong đợi những pháp âm vi diệu được Thượng tọa từ bi tuyên thuyết cho tất cả chúng con. Chúng con thần kính cung thỉnh Thượng tọa hãy thuyết pháp.
A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả mấy đứa con tu sinh của khóa tu hướng Phật lần thứ tư được tổ chức tại chùa Giác Ngộ. Xin được chúc mấy đứa con có một ngày sống trọn vẹn với ý niệm giác ngộ của Đức Thế Tôn. Thưa tất cả đại chúng, ngày được nghỉ thì ai cũng tính đi chơi. Mấy đứa con đi học cũng có cái áp lực từ nhà trường, là từ bạn bè, thậm chí từ phía gia đình của mình nữa. Nhưng mà mấy đứa con xếp lại hết tất cả những cái trăn trở đó, những cái mệt mỏi đó, mà tới đây để tham dự khóa tu. Điều này rất là hy hữu. Nhìn ra ngoài đường thôi, bao nhiêu người trẻ như các con, họ không chịu ngồi yên. Họ thích những thứ mà cho rằng là đúng. Cho nên những người đó họ không có ngần ngại để lao vào những cái niềm vui mong manh đó. Nếu như thầy trò mình mà không có biết được giá trị hòa trong cái dòng chảy đó, mình cũng sẽ lăn xăng, mình cũng sẽ lui tới, và cuối cùng mình cũng sẽ mệt nhoài sau những bôn ba, những đuổi bắt. Hiểu ra được cái cuộc sống này nó mong manh, nó tạm bợ, thì chúng ta phải trả một cái giá rất là đắt. Có khi chúng ta không còn nơi để quay về. Thì trong những niềm vui, những nỗi buồn của mình, thầy tin chắc rằng có những người gắn liền với chúng ta, tức là cộng nghiệp với mình trong cái cuộc sống này. Cộng nghiệp với chúng ta là ai, các con có biết không? Là ai? Cái bàn, cái ghế này sao nó nhỏ xíu rồi ha? Mấy đứa con có đoán ra được ai là cái người mà cộng nghiệp với chúng ta suốt cuộc đời này? Em mời con. Chắp tay lại. Chính xác. Quý vị cho một tràng vỗ tay đi. Người cộng nghiệp với mình trong cái dòng sanh tử này, với kiếp người ngắn ngủi, đó chính là ba mẹ. Nuôi chúng ta lớn lên cũng đã cộng nghiệp. Từng niềm vui, sở thích, nỗi buồn, những ưu tư của mình, ba mẹ cũng cộng nghiệp. Cho nên hôm nay thầy muốn gửi đến mấy đứa con một vài ý niệm qua lăng kính của Phật giáo, để mấy đứa con thấy được rằng mình sẽ cộng nghiệp tốt với ba mẹ. chứ không làm một gánh nặng cho ba mẹ mình phải trầm luân nhiều hơn, phải khổ đau nhiều hơn. Qua chủ đề xin mẹ hãy yên lòng. Cuộc sống này mỗi người là một thế giới, và thế giới của mỗi một con người nó đa dạng hơn cái thế giới hiện thực của chúng ta sống. Thế giới của nội tâm phức tạp lắm. Nhiều khi mình nhớ cái người đó dễ sợ, nhưng gặp mặt nó cái mình thấy ghét, mình lạy, phải không? Người đó tới làm quen với mình, tới bắt chuyện với mình ngó lơ, mình không thèm. Nhưng xong người đó vừa quay lưng đi, cái bắt đầu mình để ý coi nó làm cái gì. Bắt đầu mình vuốt lại tóc của mình, xem con mình có phải là người để cho người ấy để ý không, phải không? Nhiều khi mình trông chờ tin nhắn của người đó, mình cầm điện thoại vậy đó, mình trông chờ tin nhắn, trông lắm. Nhưng mà thấy tin nhắn người đó không thèm đọc, xong rồi lén lén dở ra đọc. Có không? Con gái là rơi vào hoàn cảnh nhiều lắm, phe kẹp tóc, nhiều chuyện. Rồi đọc xong tin nhắn thì thôi trả lời đi, không trả lời. Mình vậy mà mình làm lành trước à. Mình như thế này mà mình phải mình có cái giá của mình mà, cho nên là mình đâu có thèm trả lời lại. Xong rồi mình chờ tin nhắn tiếp theo, câu phản ứng của đối phương là gì, phải không? Đó, mấy đứa con thấy đủ mệt chưa? Thế giới của mình là một thế giới đa sắc màu. Từng sự rung động ở trong tâm của mình, mỗi một cảm xúc đó, nó sẽ đưa chúng ta đến một cảnh giới khác nữa. Chợt vui, chợt buồn, chợt thương, chợt ghét. Cũng con người đó, cũng sự việc đó, nhưng mà mình cảm nhận qua từng thời điểm nó khác nhau. Chịu bình tĩnh một chút, mình sẽ thấy được thâm tâm của mình đang cần cái gì. Mình nên sống thật với nó, và bắt đầu chúng ta để ý, chúng ta điều chỉnh nó. Đây là một bước làm hết sức là căn bản để chúng ta thấy được cuộc sống này đơn giản nhưng thâm thúy. Nó đơn giản khi chúng ta không cầu kỳ, nó thâm thúy khi chúng ta biết giáo lý của Đức Phật bàn bạc ở trong kinh điển. Tốt hay không phải do suy niệm của con người. Mấy đứa con ở trên không nghe hả? Tầng 3 rồi, tầng này là tầng nào nữa? Tầng 2. Chùa này nhiều tầng quá, không biết tầng nào. Ở trên mấy đứa con có nghe không? Giọng nói thầy nó ngọt ngào, thâm trầm vậy mà có người nói không nghe. Cho nên là ba không nghe là do âm thanh chứ không phải do thầy không biết nói. Cái đó do cái ban âm thanh phải chỉnh lại sao, chứ thầy cũng dùng hết 10 thành công lực rồi. Chứ không lẽ bây giờ thầy phải hét lên. Được rồi, đáp ứng yêu cầu bạn nghe đài. Kể sát vào mồm mới nói được. Tại thầy thấy nó lớn quá, trong cái âm thanh trong cái phòng này nó dội quá, sợ mấy đứa con nghe không được. Hãy mà ở đây lớn quá thì sẽ không nghe được đó chắc chắn. Ngày xưa thầy cũng giống như mấy đứa con vậy, cũng có những cái suy nghĩ là mình muốn làm cái gì đó ghê gớm, Bây giờ mấy đứa con lại còn được nhiều cái phương tiện hỗ trợ cho mấy đứa con, để mấy đứa con biến mình trở thành hàng độc nữa, phải không? Không đụng với ai, không giống ai. Mà không giống ai thì nó hơi giống trong trại. Thì mình không giống người bình thường thì giống người trong trại chứ làm sao, phải không? Tự nhiên bánh mì người ta để ăn bánh mì để kẹp nách nó. Thầy đi vô trại, mấy cái trại tâm thần thì tặng bánh mì thì thấy nó kẹp nách tỉnh bơ, thì nó lát nó ăn nó rụng răng hết. Tức là những cái suy nghĩ gọi là treo ngược cành cây, là những suy nghĩ của tuổi trẻ, muốn cái gì đó mới, muốn cái gì đó nó phải bùng nổ lên để khẳng định mình. Thật ra không có gì cao siêu hết, chính là những phương thức hướng dẫn cho thầy trò chúng ta hệ thống lại cái sự tư duy của mình. Thầy chỉ thí dụ một chuyện, ai cũng muốn ngồi ở khán phòng này để thấy thầy trực tiếp, đúng không? Nhưng mà tiếc rằng khán phòng này chỉ chứa được 200 chỗ, 300 chỗ thôi, 300-400 chỗ thôi. Như vậy mấy trăm bạn còn lại ngồi ở khán phòng phụ đó có tức không? Buồn chứ sao không buồn, phải không? Rồi dành ngồi cho ngoài cái hàng bìa để cho thấy thầy không tức, là tức. Mấy đứa con đừng có quán chiếu những cái cao siêu, mà hãy tập trung về cái tư duy hiện tại của mình. Những cái đó nó làm nên lịch sử nha con. Tại vì sao? Giác ngộ chỉ trong khoảnh khắc. Một cái bình nước to nó được kết nối từng giọt nước. Các con phải biết hệ thống lại cái sự tư duy của mình để mình điều chỉnh. Mình điều chỉnh cái cảm xúc của mình. Mấy đứa con làm được điều đó, mấy đứa con trở thành hành giả, tức là người thực tập. Hay nói đơn giản, tức là chúng ta bắt đầu có tu rồi đó. Nhưng mà tu kiểu gì? Tu xong một dòng cái tu rị ta bà ha, mệt quá biến luôn. Chỉ cần mấy đứa con ngồi yên một chút sẽ lắng nghe được tiếng nói từ trong tâm thức của mình vọng ra. Mình thích ngồi kế cái người này, nhưng mắc cái nghiệp gì nó né mình, nó tới nó ngồi kế con quỷ kia, cho nên mình ghét luôn con nhỏ đó, phải không? Mấy đứa con không để ý mấy cái cảm xúc đó. Những cảm xúc, những dòng tư duy đó, nó nhỏ, nhưng nó bắt đầu từ những cái ngã ba đường dẫn chúng ta đi xa. Mấy đứa con không xác định ngay từ đầu là nó lệch. Cho nên đạo Phật giúp cho chúng ta hệ thống lại sự tư duy của mình để mình điều chỉnh nó. Và giá trị của con người chính là ở chỗ này. Cho nên thầy không quan trọng mấy đứa con theo tôn giáo nào, theo tín ngưỡng nào, đạo gì cũng được. Nhưng mà quan trọng là phải làm sao có những cái nếp tư duy tốt để dẫn tới cách sống thật đẹp. Thế thôi. Không cần biết mấy đứa con theo đạo gì, đạo nào đến đường làm trái với lại đạo con người là điều quan trọng nhất. Còn tôn giáo, nó có nhiều xu hướng của tôn giáo, bởi tập quán, bởi phong trào và bởi những cái khu vực chúng ta bị ảnh hưởng. Mà ở đây mình theo đạo Phật, khi mình qua Trung Đông, mình theo đạo Phật, theo cái đạo ôm Muốn biết bạn của bạn là ai, hãy nhìn cách phục sức của bạn. Phải không? Mình đi với thầy giáo mặc đồ khác, mình đi với nhỏ bạn thân mình mặc đồ khác, mình đi với người ấy mình mặc đồ khác. Phải không con? Đó là văn hóa đó. Nhưng mà thực sự nó bắt đầu từ nhận thức của chúng ta. Bây giờ mấy đứa con vô đây tu nè, mặc áo thun rất là đẹp, đều đồng phục có logo. Bây giờ tự nhiên có một chị đi cà nhõng cà nhảnh mặc váy 2 giây vô đây giống ai không? Minh Xuân mới nhập hộ khẩu về nội thành. Biết ở Lê Minh Xuân là ở đâu không? Đúng, bệnh viện tâm thần Lê Minh Xuân, gần Phật Cô Đơn đó. Ta tưởng là bệnh viện nhiệt đới mới ra. Mình ăn mặc đẹp nhưng mà nó không hợp, nó không giống. Những chuyện đó lớn hay nhỏ con? Nhỏ. Nó rất là nhỏ. Nhưng thầy trò mình nhỏ là suy nghĩ của người biết quản lý. Quản lý cái sinh hoạt của mình, cái nếp sống của mình và cái tư duy của mình để người bên cạnh không khó chịu. Nhất là người thân của chúng ta, đó là ba mẹ. Cứ đòi hỏi làm thế này, làm hỏi, đòi hỏi làm thế kia. Thầy thấy mấy đứa con bị ảnh hưởng nhiều bởi những trào lưu ngoại lai. Hãy thích cái anh tài tử đó là coi như là cắt tóc tới áo quần cũng giống, tới đứng nhúng nhúng nhảy nhảy cũng giống. Hãy mà thích cái cô diễn viên đó thì cũng làm giống y chang. Tự nhiên thấy mình không bình thường nữa. Người ta cao 1m7, còn mình cao có 1m27. Thì làm sao mà giống được? Mà cũng đòi hỏi cho giống. Rồi cuối cùng không giống, cho nên mình phải là mình. Nhưng mà mình không có xấu đâu con. Khi mình biết cách quản lý những dòng suy nghĩ của mình, những cái ý thức đó nó làm cho mình đẹp hơn. Vì mình biết người khác đang cần gì ở mình, cái đó mình là người đẹp. Còn mình có đẹp mặt, có làm thế này thế kia mà mình không biết cảm nhận, cảm giác của người bên cạnh, thì người ta gặp mình ta dễ chán lắm. Mấy đứa con đồng ý không? Có một cái cuộc trắc nghiệm, thầy hỏi một số các anh mà chuẩn bị kết hôn, thầy hỏi mấy đứa con chọn vợ mẫu nào. Thứ nhất giàu, thứ hai đẹp, thứ ba thông minh, thứ tư hài hước, nấu ăn giỏi. Đố mấy đứa con số đồng người ta chọn mẫu người nào? Hả? Mẫu thứ mấy? Thứ năm hả? Đàn ông đâu có ham ăn dữ vậy. Không nấu ăn được thì ra đi mua cái ổ bánh mì, chế một gói mì tôm ăn cũng được. Mẫu thứ hai là mẫu gì? Thông minh hả? Sai nầm. Sai nầm to rồi con à. Mặc dù đàn ông...
Tất cả các bạn... Tất cả những người nào mà không đi vệ sinh á, các bạn cách nhìn lên trên này để thầy sẽ giúp cho các bạn trải qua 10 phút chờ đợi mà không mệt mỏi và không cảm thấy là đang chờ đợi.
Thưa các bạn, đây chính là chị Nguyễn Hướng Dương. Trước khi mà chị Hướng Dương sẽ trò chuyện, trao đổi với chúng ta trong buổi talk show hôm nay, thì Xuân Hiếu cũng xin được chia sẻ đôi điều về chị Hướng Dương. Chị Hướng Dương thì sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình mà chị là con một. Khi còn đi học thì chị Hướng Dương đã là một học sinh giỏi với rất là nhiều năm, đạt danh hiệu học sinh giỏi, và đặc biệt đó là trong quá trình học đại học thì chị cũng là một sinh viên giỏi của khoa ngoại ngữ thuộc trường Đại học Sư phạm. Và sau khi mà ra đời đi làm thì chị Hướng Dương là một trong những hướng dẫn viên du lịch ngày ấy của công ty Sài Gòn Tourist. Năm 25 tuổi, cái tuổi có thể nói là rất là đẹp của đời người, thì có một cái biến cố rất là lớn đã đến với chị Hướng Dương, đó là một cái tai nạn giao thông làm cho chị Hướng Dương đứt liền hai chân dưới gối. Và trong trạng thái rất là chán nản, là muốn giải thoát mình bằng cách là tìm đến cái chết, thì chị Nguyễn Hướng Dương đã tìm đến Phật Pháp, và từ đó chính Đạo Phật đã giúp cho chị tìm ra được cái chân lý trong cái cuộc sống. Và vào năm 1998, tức là sau 2 năm khi mà chị Hướng Dương bị tai nạn, chị Hướng Dương đứng dậy và bước đi trên đôi chân giả, hòa nhập với cuộc sống và đã sáng lập Thư viện Sách Nói cho Người Mù đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Và hiện nay thì chị là giám đốc sáng lập Quỹ Từ Thiện Sách Nói cho Người Mù và giám đốc điều hành Thư viện Sách Nói dành cho người mù. Quả thật là cuộc đời chị Hướng Dương có rất là nhiều điều để chúng ta có thể học hỏi và suy ngẫm. Và đây, nhân vật đầu tiên trong Thói Soi Gương Sáng hôm nay, chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Hướng Dương. Thưa chị Hướng Dương, Xuân Hiếu xin được thay mặt cho tất cả các bạn khóa sinh về tham dự khóa tu được tổ chức tại Chùa Giác Ngộ hôm nay, trân trọng gửi đến chị lời cảm ơn rất là sâu sắc vì chị đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình. Vậy thì trong cái lần xuất hiện trước một cái hội chúng rất đông các bạn khóa sinh như thế này, thì không biết là lúc này chị có muốn chia sẻ điều gì với các bạn không ạ?
Tôi được đến đây tham dự khóa tu với các bạn thì trước tiên là tôi rất là vui khi được tiếp xúc với rất nhiều người trẻ như các bạn, bởi vì tôi rất thích tiếp xúc với người trẻ, vì khi tiếp xúc với những người trẻ đó thì mình sẽ được lây cái trẻ của các bạn và mình sẽ được trẻ ra thêm mấy tuổi nữa, phải không Xuân Hiếu? Và tôi rất là mừng khi mà thấy có nhiều bạn trẻ như thế này đã đến chùa và dự khóa tu, đã tìm đến với Phật Pháp sớm, thì đó là một cái điều may mắn. Các bạn may mắn hơn tôi đó, bởi vì khi tôi còn trẻ như các bạn, ở cái lứa tuổi như các bạn á, tôi cũng là một Phật tử, tôi cũng đi chùa, nhưng mà tôi không được như các bạn, tức là tôi không được là có cái ý thức là đến chùa để học Phật Pháp và học tu, thực hành Phật Pháp như các bạn. Mà các bạn biết tôi đến chùa để làm gì không? Tôi đến chùa, tôi cúng trái cây cho Phật và tôi cầu xin. Tôi cầu xin, mới đầu là xin thi đậu, thì thi đậu thiệt, mừng quá, thấy Phật linh thiệt. Rồi sau đó là cầu xin là mình có được người yêu, sau đó cũng có người yêu thiệt, người yêu đẹp trai lắm, mà rất là hiền lành, rất là chiều chuộng tôi. Tôi càng hâm mộ Đức Phật nữa, tôi nói Phật linh quá. Thế là tôi càng chỉ có thể đi chùa để cầu xin hết cái này đến cái kia. Tôi cũng có nghe quý thầy thuyết pháp, nhưng mà lúc đó cái tâm mình để ở đâu á, mình nghe cái lỗ tai bên này, cái về cái nó ra cái lỗ tai bên kia, rồi ham vui, đi chơi với bạn bè. Thế là quên mất những lời dạy của quý thầy mà không tu tập theo những lời dạy đó. Vì thế mà khi cái tai họa nó ập đến với tôi á, thì tôi không biết chống đỡ như thế nào cả. Và tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy mà tôi xin chúc mừng tất cả các bạn đã tìm đến với Phật Pháp, hành pháp ở lứa tuổi còn trẻ như thế này. Như điều đó có nghĩa là các bạn đã tạo được một cái nền móng mình để bước đi trong cuộc đời, cho dù gặp những sóng gió gian nan gì đi chăng nữa, tôi tin là các bạn sẽ vượt qua tất cả.
Cảm ơn những chia sẻ của chị dành cho các bạn khóa sinh đến với khóa tu ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng có thể nhận thấy là trong hội chúng của chúng ta có rất đông các bạn khóa sinh, và không chỉ là ở lầu 1 mà ngay cả các bạn ở lầu 3 cũng đang theo dõi chương trình. Và ngày hôm nay thì phải nói rằng là một cái buổi chúng ta gặp gỡ và trò chuyện với một trong những nhân vật đã có những cái đóng góp rất là lớn trong cái việc là mang ánh sáng tri thức và trí tuệ đến với cho người khiếm thị. Và ở đây có rất nhiều người trẻ, thế thì không biết là chị Hướng Dương sẽ nghĩ như thế nào khi mà chúng ta, có lẽ những cái năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người đó chính là những năm tháng của tuổi trẻ. Vậy thì chị có đồng thuận với cái nhận xét này hay không ạ?
Bây giờ thì tôi không còn trẻ nữa, nhưng mà chẳng lẽ bây giờ không phải là những năm tháng đẹp nhất của đời tôi sao? Tôi nghĩ là lúc nào mà mình sống tỉnh thức trong hiện tại thì lúc đó là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình, bao giờ cũng vậy. Khi tôi còn trẻ như các bạn á, tôi cũng nghĩ là mình đang ở tuổi trẻ mà, đây là những năm tháng đẹp nhất của đời mình, ước muốn cho nhiều, muốn đủ thứ hết, rồi chơi cho nhiều, ham vui, thì mình nghĩ là như vậy là mình sống những năm tháng đẹp nhất rồi đó. Thế nhưng khi mình hiểu ra Phật Pháp và mình biết sống với giây phút hiện tại, bởi vì Thiền sư Nhất Hạnh có những câu thi kệ là thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Khi mình sống trọn vẹn và mắt thương nhìn cuộc đời thì cho dù mình là một bà già 90 tuổi, tôi vẫn khẳng định rằng đó là năm tháng đẹp nhất của cuộc đời tôi.
Và nghe xong chị Hướng Dương thì Hiếu nghĩ là Hiếu giống như là được truyền lửa vậy đó. Bởi vì là chắc chắn là sinh lão bệnh tử theo quy luật ai rồi chúng ta cũng sẽ phải già đi. Tuy nhiên cái thời gian, cái giai đoạn nào mà chúng ta nghĩ là mình luôn luôn trẻ thì mình sẽ mãi trẻ, đúng không chị? Chứ không phải là chỉ là giai đoạn đẹp nhất là từ 18 đến 20 hay là 30 mới là đẹp nhất, mà tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người thôi. Và hồi nãy thì Hiếu cũng có chia sẻ cùng với các bạn đó là năm 25 tuổi thì chị Nguyễn Hướng Dương đã có một cái biến cố rất là lớn trong cuộc đời của mình. Và trong cái buổi hôm nay thì Hiếu muốn chị có thể chia sẻ một chút về cái biến cố đó, cũng như là cái cảm giác của chị khi mà mình phải đối mặt với cái thực tế mà chắc có lẽ trong cuộc đời của chị sẽ không bao giờ hình dung mình sẽ như thế.
25 tuổi khi còn là một cô gái trẻ trung, và theo như nhiều người nói thì cũng xinh xắn. Lúc đó tôi mignon lắm, có 45kg à, chứ không phải là 70kg như bây giờ đâu. Thì tôi đang làm hướng dẫn viên du lịch cho công ty Sài Gòn Tourist. Thì bữa đó là được nghỉ sau một tour đi, thì tôi đi chợ ở gần nhà. Ở gần nhà, lúc đó là nhà ở đường Hoàng Văn Thụ, gần chợ Ga đó, không biết bạn nào có ở gần đó thì bạn biết. Khi tôi băng qua đường rầy xe lửa để đi vào chợ thì bất ngờ tôi bị quắp vào cái thanh đường rây, và tôi bị té sấp xuống và bị mắc kẹt hai cái chân vào thanh đường rây xe lửa mà không rút ra được. Thì từ lúc đó thì từ xa có một chiếc xe lửa nó chạy tới, và chiếc xe lửa cũng không thể nào dừng lại ngay được, vì thế mà xe lửa cán qua hai chân của tôi, và hai cái chân của tôi nó đứt lìa tại chỗ luôn, đứt lìa hai khúc chân tại chỗ. Thì lúc đó tôi bất tỉnh và người ta đưa tôi vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, mất rất là nhiều máu. Thì rất may là các bác sĩ đã cứu sống được cho tôi. Thế nhưng mà khi tỉnh dậy trên giường bệnh, nhìn xuống thấy mình không còn hai chân nữa, mà một cô gái 25 tuổi chứng kiến cái cảnh đó thì tôi òa lên khóc và tuyệt vọng vô cùng. Chỉ muốn chết thôi, không muốn sống nữa, bởi vì thấy mình đã mất tất cả rồi. Mình cuộc đời không còn gì đáng để cho mình sống nữa. Mình
quá tuyệt vọng đi, thì đó là cái thử thách lớn nhất mà cuộc đời đã dành cho tôi.
Dạ, tức là sau khi mà tỉnh dậy ở trên giường bệnh thì cái cảm giác giống như là nó quá là hụt hẫng, nó quá đau đớn khi mà bình thường mình còn hai chân mà tự nhiên bây giờ sau tai nạn một cái biến cố rất lớn như vậy, thì chúng tôi cũng có thể hiểu được cái cảm giác tuyệt vọng của chị ngay lúc đó. Nhưng mà chị cũng nói là cảm thấy rất là bế tắc và dường như muốn tìm đến cái chết luôn. Vậy thì chính bản thân chị đã đối diện với cái điều đó như thế nào, và làm cách nào để chị có thể vượt qua được cái suy nghĩ là mình muốn giải thoát mình bằng cách tìm đến cái chết mà mình lại tìm sang một con đường khác?
Lúc đó thì tôi cứ nằm trên giường bệnh, vừa khóc vừa nói với cha mẹ tôi là cho con chết đi, con không muốn sống nữa. Bây giờ nghĩ lại thấy mình sao ích kỷ quá. Lúc đó mình chỉ nghĩ tới mình thôi, thì không nghĩ tới cha mẹ, những người thân khác. Thì lúc đó cha tôi cũng khóc và nói với tôi rằng thôi thì con không muốn sống cho con nữa, nhưng mà con hãy ráng sống cho cha, cho mẹ, bởi vì con là đứa con duy nhất, là ý nghĩa cuộc đời của cha mẹ. Cho dù thì lúc đó tôi mới nói là nhưng mà con sống để làm cái gì, với một thân thể tàn tật như thế này, xấu xí như thế này rồi. Thì cha tôi nói là cho dù con không làm được cái gì đi chăng nữa, cho dù con phải nằm một chỗ đi chăng nữa, nhưng mà hàng ngày cha mẹ được nhìn thấy con, được chăm sóc cho con, thì đó cũng là cái niềm hạnh phúc cho cha mẹ rồi. Cho nên con hãy ráng lên. Thì nghe những lời đó của cha tôi nói thì tôi rất là cảm động, và tôi cũng nghĩ thôi thì cứ ráng mà sống, mặc dù không biết là cuộc sống của mình sắp tới nó sẽ như thế nào, nhưng mà trước mắt tôi lúc đó là một cái màn đêm đen tối, và dường như tôi đã chạm vào cái đáy của cái sự đau khổ tuyệt vọng vô cùng. Và tôi cứ khi nằm ở bệnh viện về nhà thì tôi cứ khóc hoài, tôi cứ nằm tôi khóc hoài. Thì mẹ tôi thấy là như vậy, tình hình như vậy rất là nguy, cho nên là mẹ tôi mới đi lên chùa thỉnh những cái quyển sách Phật pháp về cho tôi đọc để cho tôi nguôi ngoai. Nhưng mà không ngờ là khi đọc những quyển sách Phật pháp, và lúc đó chợt ngộ ra một điều là Đức Phật đã nói về cái khổ trong tứ diệu đế. Nhưng mà sau đó thì Đức Phật cũng chỉ ra nguyên nhân của cái khổ và con đường để diệt khổ. Như vậy là tôi thấy mình có một lối thoát. Mình có một lối thoát, chứ không phải là mình phải chìm đắm triền miên trong cái khổ hoài hoài luôn. Và tôi nhớ có một cái quyển sách mà làm thay đổi tư duy của tôi, thay đổi cuộc đời tôi ngay lúc đó, là cái quyển Chuyển Họa Thành Phúc như thế, của vị Lạt Ma của Tây Tạng, mà do Ni sư Thích Nữ Tuệ Dung dịch, Ni sư Thích Nữ Trí Hải hiệu đính. Thì nguyên tắc tiếng Anh của nó là Transforming Problems into Happiness. Thì cái quyển sách này á, khi tôi đọc á, tôi mới ngộ ra rằng ủa, cái họa nó đến với mình là một cái điều mình không mong muốn, mình không hề mong muốn nó đến, nhưng bản thân mình có khả năng chuyển cái họa đó thành phúc. Ai cũng có cái khả năng đó hết. Và cái khả năng chuyển hóa đó, nếu mà mình, thì mình sẽ vượt qua tất cả những cái nỗi khổ đau mà mình có thể gặp trong cuộc đời. Thì cái quyển sách này á, bây giờ thì không còn ở xuất bản nữa, nhưng mà nếu các bạn muốn nghe, muốn đọc, thì các bạn có thể truy cập vào cái trang web Sách Nói Phật Pháp do tôi thực hiện, dưới sự bảo trợ của Thượng tọa Thích Nhật Từ. Các bạn cứ gõ vô là sách nói Phật Pháp .com, rồi các bạn sổ ra cái thư mục và tìm vào cái tựa sách Chuyển Họa Thành Phúc, thì các bạn sẽ nghe được cái quyển sách này.
Dạ, vậy là qua câu chuyện của chị kể thì chúng tôi có thể hình dung là lúc đầu á, sau khi bị tai nạn xong thì chị sống là sống cho ba mẹ, sống cho người thân chứ không phải là sống cho chính mình. Dạ. Tuy nhiên nhờ cái cơ duyên là mẹ chị lên chùa và về cho chị đọc, và từ đó chị đã giác ngộ ra là con đường sáng để giúp chị có thể là thoát được những cái suy nghĩ bi quan, những cái suy nghĩ tiêu cực là bằng cách mình đọc sách về Phật Pháp. Vậy thì Xuân Hiếu muốn hỏi chị thêm là từ lúc đó có phải chăng là với những cái quyển sách, những cái giáo lý của nhà Phật chị đọc và chị thấm nhuần được đã giúp cho chị đứng lên và từ đó là thôi thúc chị làm thêm những cái việc thiện nguyện cho đời để chị hình thành nên cái thư viện sách nói dành cho người khiếm thị hay không ạ?
Hoàn toàn chính xác, là khi đã ngộ ra được Phật Pháp rồi thì tôi cảm thấy cuộc đời của tôi nó thay đổi hẳn. Cuộc đời tôi nó lật sang một cái trang mới, và mình trong Phật Pháp á, thì Đức Phật dạy về vô ngã, và tôi nghiền ngẫm cái chân lý này và cảm thấy là đây là một cái liều thuốc quý giá cho mình. Bởi vì á, nếu mà tôi cứ nằm đó và tôi nghĩ rằng tôi bị tàn tật, hai cái chân của tôi mất rồi, tôi xấu xí rồi, tôi không còn đẹp như ngày xưa nữa, tôi thế này, tôi thế kia, cái gì cũng tôi, thì tôi thấy tôi khổ vô cùng, rất là đau khổ. Thế nhưng mà khi mình không nghĩ đến cái tôi nữa, không còn cái tôi nữa, cái thân này không thế, thân này không phải là tôi nữa, thì tự nhiên á, là cái nỗi khổ đó nó nhẹ như là lông hồng vậy đó. Tức là nếu mà giống như là các bạn nghĩ là một cái xe của người khác bị mất thì các bạn đâu có tiếc, phải không các bạn? Các bạn đâu có buồn, các bạn đâu có khổ. Chừng nào mà cái xe của tôi bị mất, cái xe của các bạn bị mất á, thì các bạn mới nói trời ơi, tôi mới mất xe rồi, tôi buồn quá, tôi khổ quá. Thì những cái gì mà nó cứ liên quan tới cái tôi thì nó sẽ làm cho mình khổ. Vì thế mà tôi cố gắng tu tập theo cái chân lý vô ngã, thì tôi cảm thấy là những cái nỗi khổ của mình đó nó rơi rụng đi, và từ đó mình có được một cái tâm thanh thản, an lạc để có thể sống tự tại giữa cuộc đời này.
Và Xuân Hiếu cũng hoàn toàn đồng ý với những chia sẻ của chị Hướng Dương là riêng đối với Việt Nam của chúng ta đó thì Phật giáo có rất là nhiều những Phật tử theo học tu tập theo đạo, và khi mà chúng ta cảm thấy có những cái sự bất an ở trong lòng hay những cái gì mà chúng ta muốn cầu xin, ví dụ như là về sức khỏe, về gia đạo, hay là cầu bình an cho quốc thái dân an vân vân, thì chúng ta thường tìm đến với đạo Phật. Bởi vì khi mà chúng ta giác ngộ được những cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy là mọi việc nhàn hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Dạ. Và với cái việc là giác ngộ từ Phật Pháp như thế, nói từ năm 2000, cái thời gian là 1998, và đến nay thì các bạn biết là trải qua một cái khoảng thời gian rất dài. Vậy thì nhìn lại cái chặng đường từ lúc mà thư viện hình thành cho đến lúc phát triển đến ngày hôm nay, thì chị đã vận dụng được những cái gì mà cái sự giác ngộ của mình đối với đạo Phật trong cái việc hình thành và phát triển thư viện, cũng như là trong suốt cái quá trình đó thì những cái khó khăn thử thách chắc chắn là có, và cái điều gì làm động lực để cho chị vượt qua được những khó khăn ấy ạ?
Sau khi mà phục hồi sức khỏe và được gắn hai cái chân giả, như là các bạn nhìn thấy tôi có thể đi được, mặc dù là hơi khó khăn một chút nhưng mà dù sao thì vẫn di chuyển được, thì tôi với cuộc sống nhờ cái tinh thần lạc quan mà đạo Phật đã đem đến cho tôi có một cái tâm thế mới để bước đi trong cuộc đời. Lúc đó thì tôi cảm tưởng như là mình đã té ngã vì một cái tai nạn, và sau đó thì tôi đã đứng dậy và lại tiếp tục bước đi, như là tựa đề của quyển sách tự truyện mà tôi đã viết do Thượng tọa Thích Nhật Từ xuất bản cách đây 2 năm. Thì đây là cái quyển sách, và nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về những biến cố xảy ra trong cuộc đời của tôi và cách mà tôi đã đứng dậy và bước đi, thì các bạn có thể tìm đọc quyển sách này. Trong đó có cả nói về cả chuyện love story nữa đó. Thì tôi tình cờ như là một cái nhân duyên được đến thăm trường mù Nguyễn Đình Chiểu, ở đó nuôi dạy hàng trăm em nhỏ bị mù. Và các em rất là thích nghe cái giọng đọc của tôi, cho nên là các em yêu cầu tôi đọc sách cho các em nghe. Từ đó tôi mới nảy ra một cái ý tưởng là tại sao mình không làm những cái băng cassette, hồi đó còn xài cassette chứ bây giờ thì chuyển qua CD rồi, cho những người mù này họ nghe. Mà cái hình thức sách nói á, thì nó đã rất phổ biến ở các nước tiên tiến như là ở Mỹ, ở Pháp, ở Anh, hay là ở gần mình nhất là Thái Lan, Singapore, thì người ta đã xài cái talking book này cả hàng trăm năm nay rồi, mà Việt Nam mình thì chưa hề có. Thì tôi nghĩ như vậy và tôi bắt tay vào thành lập một cái thư viện sách nói dành cho người mù đầu tiên ở Việt Nam. Thì đương nhiên là vạn sự khởi đầu nan, ban đầu tôi chỉ có 2 bàn tay trắng, không có gì hết. Nhưng mà tôi có một cái lòng quyết tâm và tôi thành tâm cầu nguyện Tam Bảo, cầu nguyện với Đức Phật phù hộ để cho từ thiện xã hội này có kết quả. Mà ngộ lắm các bạn à, mình á mà cầu nguyện cái gì cho bản thân mình á thì không có linh đâu, mà mình cầu nguyện cái việc mà lợi ích cho người khác, cho xã hội thì linh lắm, linh vô cùng luôn. Tức là ban đầu tôi không có cái gì hết á, nhưng mà tôi đi gõ cửa những nhà doanh nghiệp để tôi vận động tài chánh, để cho người ta cho, để mua dần dần từng cuốn băng cassette, từng cái đĩa CD để mà đọc. Và cho đến hôm nay sau 18 năm hình thành và phát triển thì đã có khả năng cung cấp miễn phí sách nói cho hơn 90 hội người mù và trường mù trên khắp cả nước, với là hơn 1.400 cái tựa sách nói. Nếu mà các bạn có nhu cầu nghe đó, các bạn có thể lên mạng, các bạn truy cập vào cái trang web sachnoionline.com thì các bạn có thể nghe vô số những cái sách nói về đủ các thể loại ở trên đó. Và tôi không ngờ là cái công việc này nó đã đem đến cho tôi một cái niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao, vì tôi thấy rằng nó làm chuyển biến cuộc sống của những người mù. Thậm chí có một em đã nói rằng sách nói là một cuộc cách mạng đối với người mù. Các bạn có thể tưởng tượng được không, là các bạn trẻ như các bạn vậy nè mà bị mù á, thì nhờ là nghe những cái tài liệu học bằng sách nói mà các bạn đã thi đậu vào đại học, đã trong 18 năm qua đã có hơn 150 bạn thi đậu và đã tốt nghiệp đại học, đang là sinh viên đại học. Các bạn ấy thi và học chung với sinh viên sáng mắt như các bạn vậy đó. Và đã có 3 bạn là có bằng thạc sĩ và một bạn đang chuẩn bị học lên tiến sĩ. Thì đó là một cái nỗ lực vô cùng lớn và cũng làm cho mình cảm thấy vui vì mình có ích cho người khác. Và khi các bạn ấy đi học đại học đó, các bạn đi học đại học thì biết rồi, cái chương trình đại học nó rất là nặng. Và thư viện sách nói làm cái công việc là đọc hết tất
cả những cái giáo trình đại học vào đĩa CD và up lên trên mạng để cho các bạn là người mù nghe, bởi vì các bạn không đọc được tài liệu bằng chữ sáng, không đọc được giáo trình bằng chữ sáng, thì Thư viện Sách Nói đồng hành cùng với các bạn, sát cánh bên các bạn để làm cái công việc đó, dìu các bạn đi từ năm thứ nhất cho đến năm cuối của đại học, cho đến khi các bạn tốt nghiệp đại học luôn. Và hiện nay có những bạn tốt nghiệp đại học rồi, ra trường, có việc làm, thì điều đó giúp cho các bạn trở thành những công dân có ích cho xã hội, và các bạn khẳng định được cái vị trí của mình trong xã hội. Mặc dù mình là người khuyết tật, mình là người mù, thì tôi không ngờ là cái công việc này nó lại đem đến cho tôi một cái niềm hạnh phúc bất ngờ như thế. Và tôi quyết định là sẽ dành trọn cuộc đời còn lại của mình để phục vụ cho người mù, làm những cái sách nói.
Dạ. Vậy là cái cơ duyên để mà dẫn chị đến với công việc hình thành nên cái trường nói của chị là từ cái việc là chị đến thăm ngôi trường của trẻ em ở Nguyễn Đình Chiểu. Dạ. Và sau cái chuyến thăm đó xong thì về chị lại hung đúc ở trong lòng mình là mở một cái thư viện sách nói dành cho người khiếm thị như vậy. Mà cái sự khởi đầu như các bạn cũng biết là chị Dương nói là hai bàn tay trắng, không có gì hết. Chị chỉ biết là cầu nguyện Tam Bảo, cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho cái lòng thành của chị có thể thực hiện được cái mong muốn này. Và thật sự là chúng ta qua cái câu chuyện này thì thấy là quả thật là với Phật Pháp có một cái điều gì đó rất là kỳ diệu mà nhiều khi chúng ta không thể nào lý giải được. Giống như trường hợp của chị Hướng Dương, tại sao mà khởi sự là không có gì hết nhưng mà sau 18 năm thì ngày nay Thư viện Sách Nói đã có được những cái đóng góp hết sức là tích cực cho người mù, trên người khiếm thị trên khắp cả nước của chúng ta. Vậy thì với cái khoảng thời gian 18 năm là một khoảng thời gian cũng không phải là ngắn. Và Xuân Hiếu nghĩ rằng là ngoài những cái thuận lợi, ví dụ như là từ những cái nỗ lực của bản thân, rồi là sự ủng hộ, yêu thương từ phía gia đình của những người xung quanh chị, và đặc biệt là sự gia hộ của Đức Phật, thì cái những cái khó khăn mà chị đã từng gặp phải trong suốt cái quá trình đó, Xuân Hiếu muốn chị có thể chia sẻ nhiều hơn một chút để cho các bạn khóa sinh ở đây có thể nhìn thấy là những cái khó khăn đó nó đã không làm cản bước, không làm chị trở ngại để mà tiếp tục với cái ước mong của mình mà cho Thư viện Sách Nói tồn tại và phát triển đến hôm nay.
Cảm ơn Xuân Hiếu. Xin lỗi là cho tôi ngắt lời một chút. Chị Nhã ơi, chị Nhã ở đâu ạ? Xin chị Nhã lấy giùm em cái giỏ, tại vì ở trong đó có cái USB nhạc để lát hồi em có thể hát tặng các bạn ở đây một bài hát mà em quên mất ở trong cái giỏ của em. Dạ, xin mời chị Nhã cho em xin lại cái giỏ ạ. Vâng, thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của Xuân Hiếu. Khó khăn rất là nhiều. Các bạn biết là những ngày đầu á, làm sách nói á, thì tôi phải có một mình à. Tôi phải tự giam mình trong một căn phòng mượn của nhà người ta, một cái căn bếp ẩm thấp. Và trong cái căn bếp đó thì cái máy thu mà tôi đi xin, người ta cho một máy thu âm. Rồi tôi vừa miệng thì đọc, tay thì đeo headphone, tay thì bấm máy thu âm cái nút record. Vừa cứ như thế, vừa đọc vừa tự thu. Dạ, mô Phật, cảm ơn Thầy. Vừa đọc vừa tự thu âm sách nói như thế, có những lúc tôi cảm thấy là thực sự là mình cô độc. Tại vì bạn tưởng tượng coi, ngồi một mình trong một căn phòng như vậy suốt ngày, chỉ đọc thôi. Và thậm chí khi có một anh là thầy giáo người mù đến tham quan cái chỗ tôi làm việc, và anh nói một câu là Hướng Dương làm việc y chang như là một người tù biệt giam vậy đó. Mà thật sự là như vậy. Có một mình tôi ngồi âm thầm suốt cả ngày, hết ngày này qua ngày kia. Nhưng mà rồi với cái sự ủng hộ của nhiều người, dần dần chúng tôi đã trang bị được một cái studio chuyên nghiệp, một cái phòng thu âm hẳn hoi, có người điều khiển máy, và có những tình nguyện viên, trước hết là các anh chị ở bên đài truyền hình, đài phát thanh đến để mà đọc, tiếp xúc cùng với tôi, thì từ đó cái số lượng sách nói đọc ra sẽ ngày càng nhiều và nhiều cho những người mù. Và một cái điều là tôi cảm nhận là Đức Phật luôn luôn ở bên cạnh tôi, ở trong tim tôi, chứ không phải là ở bên cạnh nữa, mà ở trong tim tôi. Khi mình đi làm những công việc từ thiện xã hội mà mình làm bằng hết cái tâm của mình á, thì chắc chắn là chư Phật gia hộ cho mình. Đó là điều chắc chắn. Và tôi luôn tâm niệm là mình phải làm hết mình. Mình làm hết mình. Thì bất cứ cái khó khăn trở ngại nào, có nhiều khi á, tới cuối tháng rồi mà tôi không có kinh phí để mà in sang ra những cái đĩa để tặng cho người mù, tôi loay hoay không biết sao, tự nhiên là lại có những người họ đem tiền tới họ tặng để mà làm những cái việc đó. Là quý vị Phật tử khi biết công việc của tôi làm như thế, đã đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với tôi rất là nhiều. Và quý vị Phật tử kể cả ở bên Mỹ, ở nước ngoài cũng biết được công việc này, và khi họ về Việt Nam thăm gia đình thì họ cũng tìm đến chỗ của chúng tôi để ủng hộ, tài trợ cho chương trình này. Và cái điều quý nhất vẫn là cái sự đóng góp công sức của những tình nguyện viên miệt mài. Có người đã đồng hành với chúng tôi trong suốt 18 năm để đọc từng trang sách nói như vậy cho người mù. Thì vì vậy mà cuộc sống của người mù bây giờ tâm tối về mặt kiến thức nữa. Bởi vì tôi tâm niệm rằng như vậy các bạn ạ, người mù á, họ đã bị mù một lần về ánh sáng rồi, mà nếu mình để cho họ mù thêm về kiến thức, về văn hóa nữa, thì họ lại mù lần thứ hai. Và cái mù lần thứ hai này nó khổ hơn cái mù lần thứ nhất nữa. Khổ lắm. Các bạn cứ tưởng tượng xem, sống trong một cái màn đêm như thế, suốt ngày suốt đêm, mà không có một cái thông tin gì đi vào đầu để cho mình tư duy, để cho mình hiểu biết, thì cái đó là một cái thiệt thòi rất là lớn. Và một cái điều mà tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn nữa là không những tôi chỉ thực hiện được sách nói dành cho người mù, mà với sự bảo trợ ủng hộ của Thượng tọa Thích Nhật Từ, tôi đã cho ra đời được cái trang sách nói Phật Pháp. Thì còn giúp cho những Phật tử lớn tuổi, những Phật tử ở hải ngoại và nhiều Phật tử khác, đặc biệt là có những người mù, họ cũng bắt đầu tìm đến được với Phật Pháp. Đó là điều tôi mừng nhất. Bởi vì cái nghiệp mà bị khuyết tật như chúng tôi thì chúng tôi hiểu là cái nghiệp nó nặng lắm. Bây giờ mình phải tu như thế nào để mình giải nghiệp. Và khi người mù, khi người khuyết tật như tôi mà hiểu được Phật Pháp, tìm đến với được Phật Pháp, thì chắc chắn rằng chúng tôi sẽ giải nghiệp được cho mình và cuộc sống của chúng tôi sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Dạ, cảm ơn những cái sự truyền tải, những cái sự lan tỏa về cái ý chí vượt khó đến từ chị Hướng Dương. Và nghe cái câu chuyện của chị thì Xuân Hiếu nghĩ là các bạn khóa sinh ở đây cũng sẽ có thêm cho mình những cái động lực để chúng ta tu tập. Tu tập và học theo chánh pháp, học theo những cái lời dạy của Đức Phật, để cho chúng ta có một cái sự an lạc trong chính tâm hồn của mình, cũng như là biết là cái cuộc sống này mình nên làm điều gì và mình không nên làm điều gì. Vậy thì chị Hướng Dương cũng có thể là cho các bạn khóa sinh ở đây được biết về những cái dự định sắp tới của chị dành cho thư viện sách nói, là chị mong muốn là thư viện sẽ phát triển hơn cái sự đồng tâm hiệp lực từ các tình nguyện viên nữa hay không, để góp phần là chúng ta có thêm những cái việc làm thiết thực nhất cho những người khác.
Hiện nay á, cái mong ước lớn nhất của tôi là xây dựng được cái căn nhà trụ sở của thư viện sách nói. Bởi vì 18 năm qua chúng tôi hoạt động mà không có một cái nơi trú ngụ, một cái cơ sở nào cả. Chúng tôi phải lang thang hết chỗ này đến chỗ kia bằng cách mượn nhà của người này, mượn nhà của người kia để làm. Nhưng mà nhà đất ở Sài Gòn thì các bạn biết rồi, tất đất tất vàng mà, người ta chỉ cho mình mượn 6 tháng, rồi người ta lại cần cái mặt bằng đó để người ta kinh doanh hay người ta làm việc khác. Mỗi lần chúng tôi dọn nhà như vậy là rất cực, vì có 2 cái phòng thu mà phải gỡ hết đồ đạc ra, máy móc tháo tung ra hết, rồi lại di chuyển đi di chuyển lại thì rất là khổ. Nhưng mà rất may mắn là cũng nhờ chư Phật gia hộ đó, là cách đây khoảng 1 năm 2 năm thì tôi đã làm cái đơn lên để mà đề đạt nguyện vọng với Ủy ban dân thành phố và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, và may mắn là chúng tôi được cấp một cái mặt bằng tại số 18 đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1. Một mặt bằng đó bề ngang là 8 mét, bề dài là khoảng 16 mét. Thì chúng tôi sau khi cấp mặt bằng rồi thì chúng tôi đi vận động tài chính để xây một cái căn nhà đàng hoàng, ổn định cho Thư viện Sách Nói. Và hiện nay thì căn nhà đó đã được khởi công vào tháng 1 năm 2016 này và đang trong quá trình xây dựng. Đồng thời chúng tôi cũng đang vận động thêm cái nguồn kinh phí để hoàn thành công trình này, và tôi tin chắc rằng chư Phật sẽ gia hộ cho chúng tôi đạt được cái tâm nguyện này.
Dạ, chắc chắn là như thế rồi, bởi vì chị sống có tâm đạo và chư Phật cũng đã và đang 18 năm qua thì thời gian sắp tới cũng sẽ là như vậy. Nhưng mà qua những cái mong ước mà chị Hướng Dương chia sẻ thì dường như chúng ta cảm nhận là chị đang sống cho những người khác. Vậy thì còn cái thời gian nào chị dành cho chính mình?
Thời gian dành cho chính mình á thì tôi chỉ dành cho một việc là thực hiện cái trang web Sách Nói Phật Pháp. Và thời gian dành cho riêng mình thì tôi thực tập thiền định. Bởi vì nhờ có thiền định mà tôi mới được như ngày hôm nay. Bởi vậy tôi nghĩ là nếu các bạn trẻ như thế này mà các bạn về thiền định, thực tập về thiền định, thì đó là một cái điều may mắn rất lớn, một cái cơ hội lớn cho các bạn. Thiền định đem đến cho tôi một cái tâm thức rất là nhẹ nhàng, không biết nói như thế nào, nhưng mà tôi cảm thấy là tôi rất là an lạc, hạnh phúc. Và khi mình thiền định như thế thì công việc của mình hiệu quả hơn rất là nhiều. Bởi vì hiện nay với cái cương vị là vừa là giám đốc của cái quỹ từ thiện Sách Nói dành cho người mù, mà lại vừa là giám đốc điều hành của Thư viện Sách Nói dành cho người mù, thì công việc của tôi khá là nhiều. Nhưng mà nhờ có thiền định cho nên là tôi có khoa học và hoàn tất được mọi công việc rất là tốt đẹp. Vì thế mà tôi luôn luôn cố gắng mỗi ngày đều dành một cái khoảng thời gian để mà thực tập thiền định.
Dạ, đứng lên từ trong chính cái bế tắc của bản thân, bế tắc của cuộc sống, và không chỉ là có tình yêu thương của gia đình, mà quan trọng nữa đó là có cái những cái giáo lý của nhà Phật đã giúp cho chị được khai sáng, và từ đó là mình sống tích cực hơn, sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Vậy thì ở đây có rất là nhiều các bạn khóa sinh, các bạn chắc chắn là cũng đang ấp ủ cho riêng mình rất là nhiều những cái dự định trong tương lai. Tuy nhiên làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng là những cái dự định đó nó phải thực tế với bản thân mình và nó cũng giúp ích được cho các bạn, cho xã hội, thì chị với bản thân là một người đại thì chị có chia sẻ thêm điều gì với các bạn nha?
Thường á thì khi ở tuổi trẻ như mình nè, hồi tôi còn trẻ như các bạn á, mình rất là nhiều ước mơ, có phải không các bạn? Mình rất là nhiều điều mong muốn. Nhưng mà hồi tôi trẻ như các bạn, tôi muốn nhiều quá, đâm ra nó thành tham luôn. Mà Đức Phật dạy là mình không có được tham, sân, si. Nhưng mà hồi tôi còn trẻ như các bạn, tôi tham dữ lắm. Tôi tham học tùm lum tùm la hết. Cái gì cũng muốn học, cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn làm. rồi tham là học cho nhiều để đi ra kiếm việc cho ngon, làm lương cho cao, tức là tham cái gì cũng dành cho mình hết, thì mình quên mất cái đời sống tâm linh mà mình cần phải trau dồi, cần phải vun đắp. Thì tôi chỉ có một điều nhắn nhủ với các bạn là khi các bạn còn tuổi trẻ như thế này, sức lực còn nhiều, còn khỏe, thì các bạn ngoài cái việc dành cho việc học, việc làm, các bạn còn nên dành thời gian cho đời sống tâm linh của mình nữa. Đó là điều rất quan trọng. Vì nếu không có một đời sống tâm linh đúng, thì chúng ta, và hôm nay cũng nhân dịp được gặp gỡ với các bạn ở đây, tôi có một món quà, lát hồi thì sẽ phân phát hết cho mỗi bạn một cái món quà, đó là cái đĩa CD sách nói mà tôi mới đọc, có tựa đề là Con đường chuyển hóa. Đó là một cái quyển sách của Thượng tọa Thích Nhật Từ viết, và tôi đọc qua đĩa CD để các bạn đem về các bạn nghe, nói về Bát Chánh Đạo. Đó là con đường mà chúng ta phải đi. Thì hy vọng rằng khi nghe cái đĩa CD này và khi tu tập theo những gì mà Hòa Thượng đã dạy, thì Thượng tọa đã dạy, thì chúng ta, con đường mà mình phải đi trong cuộc đời là gì? Bởi vì nếu mà mình không xác định được con đường đó các bạn, thì mình sẽ rất là hoang mang và mình dễ bị lạc đường lắm.
Dạ. Các bạn biết không, trước khi mà lên trên lầu để mà cùng trò chuyện với các bạn, thì Hiếu có dịp được ngồi với chị Hướng Dương ở phía dưới hội trường á. Hai chị em ngồi nói chuyện thì những cái câu chuyện rất là đời thôi, nhưng mà chị Hướng Dương cũng có tâm sự thật lòng, đó là nếu thật sự không có một cái đời sống tâm linh đúng, cũng như quan trọng hơn tất cả là không được cái sự giác ngộ từ Phật Pháp, thì chắc có lẽ đã không có Hướng Dương một ngày hôm nay, mà là một cái Hướng Dương rất khác, đúng không chị?
Thì cho đến ngày hôm nay đó các bạn, là đã đúng, không đúng là đúng 20 năm kể từ ngày tôi bị tai nạn. Cái tai nạn nó làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của tôi. Bây giờ tôi ngồi tôi suy gẫm lại, thì tôi cảm thấy tôi biết ơn cái tai nạn đó. Thật sự là như vậy. Tôi biết ơn cái tai nạn này. Tôi biết ơn số phận lắm. Mới đầu á, cái lúc mà tôi mới bị tai nạn á, thì tôi oán trách cuộc đời. Cái thái độ của tôi lúc đó là như vậy, rất là tiêu cực. Oán trách cuộc đời, than thân trách phận. Cứ nói trời ơi, tại sao cái tai nạn này nó lại đổ lên đầu tôi? Tại sao tôi lại bị như thế này? Tôi bất hạnh quá. Nhưng mà 20 năm nhìn lại, cho đến ngày hôm nay ngồi trước các bạn đây, thật lòng mà nói, tôi cảm ơn cái tai nạn đã xảy đến cho tôi. Bởi vì cái đó là một cái nhân duyên mà đưa tôi đến Phật Pháp một cách sâu sắc, khiến cho tôi có thể ngộ ra được đạo Pháp. Bởi vì nếu mà tôi không ngộ ra thì có lẽ bây giờ tôi vẫn còn u mê lắm, và vẫn còn chạy theo những cái ảo ảnh của cuộc đời mà không biết đâu là con đường mình phải đi. Còn bây giờ thì tôi rất là yên tâm. Và có một điều nữa mà tôi chia sẻ với các bạn là khi mà tôi bị tai nạn á, và cho đến bây giờ thì tôi không sợ chết nữa. Tôi không sợ chết bởi vì tôi đã trải qua cái chết rồi. Nếu mà các bạn tìm đọc trong cái quyển sách của tôi, trong đó tôi có nói về cái hiện tượng là cận tử nghiệp. Tiếng Anh họ gọi là Near Death Experience. Tức là khi tôi bị tai nạn á, thì tôi đã có một cái giai đoạn gần như là chết lâm sàng. Và cái cận tử nghiệp đó, nó giúp cho tôi hiểu là khi mình chết thì mình như thế nào. Và tôi cảm thấy tôi may mắn là tôi trải qua được cái kinh nghiệm đó. Bởi vì chúng ta ai rồi cũng chết, ai rồi cũng phải chết. Mà nếu mình không biết là cái hồi chết á, mình sẽ như thế nào, mình sẽ trải qua những con có được cái sự chuẩn bị trước, cái sự chuẩn bị đúng, và mình lúng túng để đối phó với những cái giây phút cuối cùng đó của cuộc đời. Và như thế mình sẽ có một cái sự đầu thai, có thể nói như thế, hoặc là một cái kiếp sau của mình nó sẽ không tốt đẹp bằng là khi mình hiểu rõ về cái chết. Và tôi nhớ lời của Ngài Đạt Lai Lạt Ma đã nói là muốn chết tốt, trước tiên mình phải sống tốt. Bởi vì khi mình sống tốt rồi á, mình sống ít đem lại an lạc cho mọi người, mình sống an lạc thì mình sẽ chết an lạc. Điều đó là điều đương nhiên, và tôi xin chúc tất cả các bạn là làm được điều đó, là sống an lạc và chết an lạc.
Kính thưa các bạn khóa sinh thân mến, với câu chuyện, với những gì mà chị Hướng Dương vừa chia sẻ, thì Thượng tọa Thích Nhật Từ đã có chấp bút trong cái quyển sách Đứng Dậy Và Bước Đi, cuốn tự truyện mà chị Nguyễn Hướng Dương viết trong suốt thời gian. Hồi nãy Hiếu hỏi chị là từ lúc chị viết cái chữ đầu tiên cho đến lúc mà chị viết cái con chữ cuối cùng của cuốn sách này là thời gian bao lâu, thì chị Dương có nói rằng là viết trong thời gian là 3 năm. Bởi vì chị vốn không phải là người viết sách và vốn cũng không phải là nhà báo, cho nên là để viết rồi chỉnh sửa này kia là cũng phải mất 3 năm cho cái đứa con tinh thần này. Và thầy Thích Nhật Từ cũng nói là câu chuyện của chị Nhã và nối tiếp bằng sự đứng dậy và bước đi, để rồi tự mình mở ra một thế giới mới, một thế giới đầy lạc quan và làm được rất là nhiều việc có ích cho cộng đồng người khiếm thị. Và bây giờ đó thì chương trình của chúng tôi sẽ dành một cái khoảng thời gian để cho các bạn khóa sinh chúng ta có thể là đặt trực tiếp câu hỏi, giao lưu cùng chị Hướng Dương, để qua đó các bạn có thể là chia sẻ những cái tâm tư, tình cảm, những nghĩ suy của các bạn về những cái điều mà các bạn băn khoăn hoặc là muốn hiểu hơn về chị Dương. Tuy nhiên để trong lúc các bạn chúng ta suy nghĩ câu hỏi thì bây giờ chắc có lẽ chị Hướng Dương sẽ gửi tặng đến các bạn một món quà tinh thần nhé.
Dạ thưa thầy, về âm thanh ạ. Thưa thầy, dạ xin thầy mở giùm con cái nhạc đệm. Dạ, nó ở độ ổ ép đó thầy. Dạ. Các bạn thân mến, tôi xin nói sơ qua về cái bài hát mà tôi sẽ gửi đến các bạn. Đây là một bài hát rất đặc biệt, bởi vì tác giả của bài hát là một người mù, một thầy giáo dạy nhạc là người mù. Tại sao cái bài hát này nó ảnh hưởng đến tôi nhiều đến như thế? Là bởi vì tôi nhớ những ngày đầu khi mà đến trường mù Nguyễn Đình Chiểu, thì có một hôm tôi đi ngang qua một lớp học và tôi nghe một tiếng hát của một em gái vọng ra. Em hát say sưa và tôi dừng lại để ngắm nhìn em hát. Em không thấy tôi cho nên tôi đứng nhìn em một hồi, và khi em hát tới cái câu mà nói đi em lời nào hồn nhiên nhất và nói rằng cuộc đời đẹp hơn mơ, thì lúc đó như có một cái luồng điện nó chạy qua người tôi khiến tôi rùng mình. Tôi nói trời ơi, một em gái bị mù như thế này mà còn dám nói là cuộc đời đẹp hơn mơ, trong khi mình á, cái hồi trẻ, cái hồi cái tuổi mộng mơ của mình á, mình chỉ mong cuộc đời đẹp như mơ thôi. Vậy mà bây giờ một em mù nó dám nói cuộc đời đẹp hơn mơ, vậy thì mình không còn lý do gì để mà than trách cuộc đời, để mà chán đời. Thế mà tôi nghĩ rằng cuộc đời quả thật là đẹp hơn mơ, vì cuộc đời không phải là mơ. Tại sống với từng giây phút trong hiện tại thì cuộc đời của chúng ta quả thật là đẹp hơn mơ. Vì thế mà tôi xin chúc cho tất cả các bạn luôn sống hạnh phúc trong hiện tại để thấy rằng cuộc đời đẹp hơn mơ. Dạ, con xin thầy mở nhạc giùm con. Bài hát có tựa là Lời Thầy Cho Em.
Đứng lên em, buồn như thế. Vững bước đi tới chân trời ước mơ. Trời cho em hình hài không trọn vẹn, đời cho em một tình yêu ngọt ngào. Cười lên em cho vơi bớt thương đau, khóc đi em cho niềm vui rửa gội. Nụ cười nào xua bóng đêm u tối, giọt lệ nào hạnh phúc nhất trên đời. Nói đi em, lời nào hồn nhiên nhất, và nói rằng cuộc đời đẹp hơn mơ. Bình minh về cuộc đời em ấm lại, đây quê hương cho em trọn vần thơ. Nói đi em, lời nào hồn nhiên nhất, và nói rằng cuộc đời đẹp hơn. Trời ước mơ, trời cho em hình hài không trọn vẹn, đời cho em một tình yêu ngọt ngào. Cười lên em cho vơi bớt thương đau, khóc đi em cho niềm vui rửa nhất, và nói rằng cuộc đời đẹp hơn mơ. Bình minh về cuộc đời em ấm lại, đây quê hương cho em ở. Bình minh về cuộc đời em ấm lại, đây quê hương cho em trọn vần thơ.
Pháo tay dạ. Của các bạn.
Dạ, xin được cảm ơn tiếng hát của chị Hướng Dương với một bài hát rất là ý nghĩa. Và sau cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì Hiếu nghĩ là chúng ta sẽ có thêm một cái khái niệm mới, đó là cuộc đời đẹp hơn mơ. Bình thường thì ngay cả bản thân Xu Hiếu luôn mơ là cuộc đời nó giống như là một giấc mơ, mình hay mơ là mình sẽ phải đạt được những điều này điều kia. Tuy nhiên chúng ta nên sống với thực tế, bởi vì cuộc đời đẹp hơn giấc mơ. Dạ, cảm ơn chị đã truyền tải những cái thông điệp rất là ý nghĩa như thế này. Vậy thì bây giờ thời gian chị Xuân Hiếu xin được dành cho các bạn khóa sinh. Chúng ta có thể đặt câu hỏi cùng với chị Hướng Dương. Không biết là có bạn khóa sinh nào chúng ta sẽ đặt câu hỏi đầu tiên không nè? Các em cứ mạnh dạn đặt câu hỏi, giơ tay lên để chị biết các em ngồi ở đâu và sẽ chuyển micro đến tận chỗ của các em.
Chúng ta cứ tự nhiên, cởi mở và thân tình với nhau ha các em.
Dạ, xin mời chuyển micro giúp dùm Xuân Hiếu cho một bạn khóa sinh. ngồi ở hàng thứ tư ạ. Trước khi đặt câu hỏi thì chị mời em sẽ giới thiệu đôi nét về mình ha. Em tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Em xin chào chị Hướng Dương, chào chị Xuân Hiếu, chào tất cả mọi người trong trong phòng. Em tên là Thanh, pháp danh là Diệu Pháp. Em năm nay 29 tuổi. Dạ. Em sau khi nghe câu chuyện của chị em rất là xúc động, cả về cái lúc mà chị bị cái tai nạn ở trên đường ray á, rất là xúc động. Và chị đã vượt qua được những cái khó khăn đó để mà làm một cái công việc rất là ý nghĩa cho cuộc đời. Và em xin chị chia sẻ thêm là trong 18 năm vừa qua, trong công tác sách nói đó, chị đã có những cái kỷ niệm gì mà thật là sâu sắc và cũng rất là xúc động, đặc biệt là với những cái bạn hay là những người mà cũng bị khiếm thị, và nhờ qua cái sách nói của chị hay là dự án của chị thì họ đã thay đổi và có những cái ảnh hưởng tích cực như thế nào đến cuộc đời của họ. Em xin cảm ơn chị ạ.
Cảm ơn câu hỏi của Thanh. Dạ, mời chị.
Thì khi mà phục vụ cho những người mù á, thì Hướng Dương cảm thấy Hướng Dương học hỏi được từ họ rất nhiều. Bởi vì những người mù á, tuy là họ khuyết tật như vậy, bất hạnh như vậy, thế nhưng có một điều rất lạ là họ rất lạc quan. Hầu như á, không có người mù nào mà than với Hướng Dương là tôi chán đời, tôi muốn tự tử, tôi muốn chết hết trơn á. Ngộ vậy đó. Mà họ cái tinh thần nghị lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống của họ rất là mạnh mẽ, và cái niềm lạc quan luôn luôn tỏa ra từ những người mù. Cho nên Hướng Dương cái niềm lạc quan đó, nhờ vậy mà từ những người mù, từ những người bất hạnh hơn mình, để mình có thể đứng dậy và bước đi vững chãi trong cuộc đời này. Kỷ niệm với những người mù thì nhiều lắm, không thể nào mà kể hết được. Thế nhưng mà có những cái kỷ niệm vui vui. Ví dụ như là có những em bé nhỏ thôi, ở trong trường mù Nguyễn Đình Chiểu á, thì có lần là có một cô giáo của các em đi lấy chồng. Và cô lấy chồng là một Việt Kiều, cho nên là sau khi cô lấy chồng xong á, thì cô không có dạy nữa, mà cô theo chồng đi qua bên Mỹ. Thì trong đầu óc các em á, tự nhiên đi lấy chồng là đi luôn, không còn ở bên cạnh chúng nó nữa, các em nữa. Cho nên là các em nó mới chạy lại, nó nắm tay tôi, nó lắc và nó nói: chị ơi, chị đừng có đi lấy chồng nha. Chị mà đi lấy chồng là chị đi mất tiêu luôn á, là không có ai đọc sách nói cho tụi em nghe đâu, tụi em không chịu đâu. Thì tôi mới hứa với các em là: các em yên tâm đi, chị không có đi lấy chồng đâu, chị sẽ ở như vậy hoài, để đọc sách nói hoài, phục vụ cho các em. Nhưng mà tới hồi chị già rồi á, không có ai nuôi chị hết trơn á, thì làm sao mà chị sống nổi. Thì mấy em nó nói: không sao đâu chị, chị đừng có lo, tới chừng chị già rồi á thì đi bán vé số nuôi chị. Vô cùng dễ thương, vô cùng tình cảm và rất cảm động cái tấm lòng của các em dành cho tôi như thế. Thì thử hỏi làm sao mà tôi không tiếp tục cái công việc này được. Đó là những cái kỷ niệm mà tôi nghĩ rất là quý báu đã đến với tôi trong cái quá trình tôi làm công việc sách nói cho người mù.
Dạ. Cảm ơn chia sẻ của chị Dương. Cảm ơn câu hỏi của Thanh. Không biết là có bạn khóa sinh nào chúng ta muốn tiếp tục đặt câu hỏi không nè?
Các bạn nam.
Chị thấy ở đây các bạn nam rất là đông nè. Dạ. Xin mời chuyển micro cho một bạn ở phía cuối hội chúng ạ. Xin mời em bước lên đây. Dạ, chị mời em đọc câu hỏi ha.
Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tuấn, pháp danh của em là Trúc Đảo. Thì trước hết thì cho em được chúc chị được luôn luôn mạnh khỏe và an lạc dưới bóng từ bi của Đức Phật như này.
Cảm ơn em.
Thì em ở trên thì em cũng nghe được những lời tâm sự của chị, thì em cũng cảm phục trước cái nghị lực sống của chị. Thì em cũng cảm thấy là rất vui khi mà chị làm được những cái điều mà em cũng chưa thể làm được cho đời này. Và cảm ơn chị đã biết đến Phật Pháp và áp dụng Phật Pháp vào con đường tu tập của mình và đã giác ngộ được một phần nào đó. Thì em cũng có một cái thắc mắc mà em muốn hỏi chị là như thế này. Khi mà người mù á, là người ta đã mù về mắt rồi, và mình làm sao mà khi mà làm cho người ta hiểu, có nghĩa là hiểu về để cho người ta dễ hiểu ấy ạ? Thì mình làm cách nào mà cho người ta dễ hiểu?
Chị hiểu được cái ý của em, nhưng mà như thế này ha, chúng ta lúc mà chị chưa có tiếp xúc với người mù á, thì chị cũng có một cái suy nghĩ rất là sai lạc về người mù. Tức là mình cứ tưởng người ta mù á là người ta khuyết tật cái đầu luôn, đầu óc người ta không bình thường luôn. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Người ta chỉ khuyết tật con mắt thôi, tức là con mắt người ta không nhìn thấy thôi. Nhưng trí tuệ người ta vẫn rất phát triển, thậm chí cái trí nhớ của người ta còn hơn mình nữa. Người ta rất giỏi, đến nỗi chị phải phục lăng luôn. Tức là cái đầu óc của người mù, cái trí nhớ của người mù vô cùng là siêu. Những cái giáo trình mà bên chỗ tụi chị đọc thì có những em nó thông minh á, thì nó nghe qua hai lần được hết cái nội dung của cái quyển giáo trình đó để mà nó học. Và người ta bây giờ các em mù á là sử dụng được máy vi tính, các em có tưởng tượng được không, lướt web ngon lành, chơi Facebook luôn và chat chip này kia nọ bình thường y như người sáng mắt, không vấn đề gì hết. Cho nên là khi mà chị vào cái thế giới của người mù rồi á, chị rất là ngỡ ngàng và chị rất là ngạc nhiên là tại sao mà người ta thông minh đến như thế. Đó, thì chị sẽ giải đáp cho em là bởi vậy những cái sách nói mà bên này sản xuất ra phục vụ cho người ta thì người ta tiếp xúc được hết, người ta tiếp nhận được hết tất cả những cái đó.
Dạ, cảm ơn chị Dương. Em Tuấn là ở trên lầu 3 xuống đây hả? À, ở trên lầu 3 nghe có rõ không em? Nhìn chị Dương có rõ không?
Nhìn chị nét lắm.
Cảm ơn Tuấn, cảm ơn em đã rất chịu khó di chuyển từ lầu 3 xuống đây. Và hôm nay chị Dương có thêm một lời khen là nhìn chị rất là nét đó nha. Hồi nãy thì Hiếu với chị Dương ngồi dưới thì chị Dương cũng tâm sự rất là nhiều. Và chị nói là chị dành hết cái phần đời còn lại của mình không có lập gia đình để mà tiếp tục theo đuổi các cái công tác Phật sự, công tác thiện nguyện, đặc biệt là những cái công tác, những cái công việc dành cho người khiếm thị. Và thực sự chị đã, đang và sẽ tiếp tục làm rất là ý nghĩa cho cuộc đời này. Cảm ơn Tuấn đã dành câu hỏi cho chị Dương nha. Và
cảm ơn em. Khi mà nghe em nói là chị nét hay cái gì đó thì chị bỗng nhớ lại á, là cái lúc mà chị mới bị tai nạn xong á, thì cái điều khủng khiếp nhất của chị là cái gì em biết không? Là cái lúc mà chị té lên cái đường ray á, thì chị té sấp xuống và cái mặt của chị á, nó đập xuống đường, nó đập xuống mấy cái cục đá ở trong đường á, thì mắt bầm đỏ hết luôn. Và chị bị chấn thương cái dây thần kinh ngoại biên số 7 ở cái miệng, làm cái miệng chị nó méo xẹo xuống luôn và cái mặt nó méo hẳn qua một bên luôn, nhìn rất là ghê cái vết thương. Cho nên là các cô y tá để mà băng bó cái vết thương đó đó thì mới lấy kéo xõn hết tóc của chị đi. Cho nên nhìn chị lúc đó là phải nói là xấu xí mà gớm lắm. Thì chị có một cái thắc mắc là khi chị nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy á, trong suốt thời gian đó đó, thì tất cả mọi người đều giấu không cho chị soi mặt vô gương.
Không ai cho chị soi mặt vô gương hết, vì sợ là chị soi mặt vô gương á thì chị sẽ bị sốc. Bởi vì đối với con gái mình á thì cái đẹp bao giờ cũng là cái quan trọng, phải không mấy em? Mình còn là người đời mà, mình chưa có vô ngã được hết, cho nên mình còn thấy quan trọng lắm, cho nên là sợ chị bị sốc. Thì khi mà đưa, sau khi chữa trị ở Chợ Rẫy về, đưa cầu là cổng chị vô trong toilet để chị soi cái mặt chị trong cái gương thử coi là cái mặt mình như thế nào, mà mọi người đều giấu không cho mình thấy. Và khi chị nhìn thấy cái mặt thật của mình trong gương rồi thì chị òa lên khóc, vì chị thấy nó quá ghê, nó biến dạng hoàn toàn cái khuôn mặt luôn. Và sau đó thì khi chị gắn được cái chân giả thì chị mới đi vô bệnh viện y học dân tộc để châm cứu ở trên mặt. Thì bây giờ thì châm cứu xong thì cái mặt nó bớt méo, nhưng mà nếu mà thì cái nụ cười của chị nó cũng còn hơi méo méo. Nhưng mà chị nghĩ rằng bây giờ méo hay không méo, mà miễn sao cái lòng mình á nó an lạc là ok rồi, phải không các em?
Dạ, mà thật sự nếu mà chị Dương không có kể chi tiết về cái việc là gương mặt của chị nó bị biến dạng mà nhìn cho tới thời điểm hiện nay thì chắc có lẽ là toàn hội chúng của chúng ta sẽ không hình dung được, đúng không các bạn? Bởi vì một Hướng Dương bây giờ rất là trẻ trung xinh đẹp, và chúng ta không thể đoán được tuổi thật của chị Hướng Dương hiện nay là bao nhiêu tuổi, bởi vì chị rất trẻ. Chắc có lẽ là vì làm những cái công việc thiện nguyện và nhờ có cái hào quang của Đức Phật, những cái tình thương Đức Phật che chở cho chị mà giúp cho chị cái năng lượng luôn luôn dồi dào để sống và làm việc. Và có lẽ là cái thời gian để chúng ta trò chuyện với chị Hướng Dương cũng sẽ không còn nhiều. Cuối lời kết trong cái buổi trò chuyện gương sáng hôm nay thì là một người đã, cũng như là một người đã từng chuyển họa thành phúc. Thế thì chị sẽ có những cái lời khuyên nào, những cái lời động viên như thế nào dành cho những người bị tai nạn nè, những người bất hạnh trong cuộc sống người ta sẽ vượt khó, cũng như là những cái lời động viên làm hành trang để cho các bạn khóa sinh chúng ta vào đời trở thành những con người là sống học tập làm theo chánh pháp và có một cái cuộc sống tốt đời đạt đạo, thưa chị?
Qua cái kinh nghiệm xương máu, phải nói là xương máu của cuộc đời mình đó, thì tôi rút ra được một điều như thế này, tôi khám phá ra được một điều như thế này, tức là bên trong mỗi con người của chúng ta, ai cũng vậy, đều tiềm tàng rất là lớn. Mà nếu chúng ta lắng lòng lại, lắng tâm lại để phát hiện ra cái nội lực đó và phát huy nó, thì chúng ta sẽ có một cái sức mạnh mà theo như Đức Phật có nói là chúng ta có đầy đủ đại hùng, đại lực, đại từ bi. Thì tất cả những cái điều đó có sẵn ở bên trong của chúng ta, và chúng ta chỉ việc là phát huy nó, khơi mào nó lên, vận dụng những cái nội lực đó của chúng ta trong cuộc sống, thì ai trong chúng ta ép và vượt qua được tất cả những cái khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Bởi vì bây giờ các bạn còn trẻ lắm, các bạn ngồi đây các bạn còn trẻ lắm, cuộc đời của trước mặt của các bạn không ai nói trước được là có những cái chông gai nào nó sẽ đến với các bạn, những cái trắc trở nào nó sẽ đến với các bạn. Ví dụ như là trong công việc, trong tình cảm, ví dụ như là thất tình chẳng hạn, mình sẽ vượt qua bằng cách nào đây? Thì các bạn hãy tin rằng mình có đủ khả năng, có đủ nội lực để vượt qua hết tất cả những điều đó. Nếu mình có một cái nền tảng tâm linh vững chắc, mình học hỏi giáo lý Phật Pháp thật là vững chắc, thì mình sẽ làm được hết tất cả những điều đó.
Xin được cảm ơn những lời động viên chia sẻ của chị dành cho các bạn khóa sinh ngày hôm nay. Và không biết nói gì hơn, Xuân Hiếu cũng xin được thay mặt cho các bạn khóa sinh, xin được gửi đến chị một lần nữa lời cảm ơn chân thành nhất, và xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến với gia đình chị cũng như là bản thân chị. Cầu xin chư Phật mười phương sẽ gia hộ cho gia đình chị và riêng chị là sức khỏe, sự bình an, tâm luôn an lạc, để chị có thêm được những cái cống hiến cho công việc thiện nguyện của mình.
Cảm ơn Xuân Hiếu và xin cảm ơn tất cả các bạn vì buổi gặp mặt hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau. Và Hướng Dương sẽ gửi đến, xin nhờ các anh chị ở chùa Giác Ngộ chuyển đến tất cả các bạn mỗi người con đường chuyển hóa của sách của thầy Nhật Từ để các bạn về nghe và các bạn sẽ thực tập theo những điều mà thầy đã dạy. Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Xin cảm ơn MC Xuân Hiếu, một MC Phật tử xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào và nụ cười trìu mến là điều phối và dẫn dắt buổi talk show thật là ngọt ngào và ấn tượng. Xin cảm ơn chị Hướng Dương, chị là biểu tượng của nghị lực sống phi thường, là biểu tượng của niềm tin và cống hiến. Cuộc đời của chị với đầy những biến cố đau thương và thành công rực rỡ là một bài học sống động về sức mình, biến đau thương thành nghị lực sống, biến đau thương thành sức mình để cống hiến cho đời. Khi ta bị cuộc